Ví dụ thế này,
để cho một số các bậc cụ già người ta dễ hiểu thôi. Ví dụ như bình thường mình thấy ba cánh quạt hoặc bốn cánh quạt, mỗi cánh nó rời nhau. Thế rồi mở quạt một cái tốc độ rất chậm thì mình thấy còn có những cánh quạt nó quay. Mở nhanh hơn nữa, thấy một vòng dường như nó dạng dạng thôi chứ nó không có cánh quạt. Thế rồi nhanh đến một tốc độ phi thường, loài người chưa làm được điều này nghe, chỉ có vũ trụ vận hành nó làm được điều này, thì nó lại trở thành một vật thể rắn như một miếng ván mà ta ngồi nó đó được, chứ không phải là cái cánh quạt nó quay nữa. Tóm lại, điều này nó tương ứng với Ngài Pháp Tự Tại, tức là Ngài Đắc Tự Tại với mọi pháp nghe. Tại vì Ngài nhìn ra một điều rằng là vật chất chẳng qua là năng lượng nó tụ lại và tán mình vật chất ra thì nó trở về với năng lượng, chứ nó không có gì gọi là vật chất cả. Từ hành tinh, hạt bụi cho tới con người, cho tới mọi sinh vật, cho tới thập phương cảnh giới chư Như Lai đều như vậy. Nhìn được điều này, thấu suốt được điều này gọi là đi vào pháp môn không hai. Thấy sống và chết là một, sinh tử niết bàn là một, vật chất và phi vật chất là một. Đây là vị Bồ Tát đầu tiên. Và 31 vị Bồ Tát còn lại cũng đi vào cái tầng có cái thấy như thế này nghe, cho tới vị Bồ Tát cuối cùng, Bồ Tát thứ 32. Mình gọi ra để cho các vị đi vô, để các vị đọc lại kinh văn này nghe. Thưa đại chúng rằng cái vị Bồ Tát thứ 32 là ai? Là Ngài Văn Thù Xứ Lợi nghe, bậc đại trí tuệ ạ. Thì ông nói rằng theo ý của ta đó, tức là như ngã ý giả, ư nhất thiết pháp, vô ngôn, vô thuyết, vô thị, vô thức. Vô ngôn, vô thuyết, vô thị, vô thức. Ly chư vấn đáp, thị nhập bất nhị pháp môn. Tất cả các pháp này sinh diệt, này niết bàn, này có, này không, này phiền não khổ đau, này giải thoát, này minh và vô minh, vân vân. Thưa các vị, tất cả những cặp song đối đó không cần phải nói năng, không cần phải hiển bài, không cần phải dạy dỗ ai cả, và không cần năng lực nhận biết của ta nữa, và ly tất cả mọi câu hỏi và lời đáp, bây giờ mới được gọi là nhập bất nhị pháp môn. Đây là vị Bồ Tát thứ 32. Và các vị biết rằng từ ông thứ nhất Pháp Tự Tại cho tới ngày thứ 32 này, mỗi ông trình bày một góc của vấn đề cái thấy về pháp môn bất nhị nghe, tức là cái thấy siêu việt nhị biên, không còn đối đãi, đạt đến đỉnh cao của năng lực tâm nhận thức, đạt đến cái thấy của một người đi suốt cuộc hành trình đời sống tâm linh, chứng nghiệm được trí tuệ giải thoát. Thế rồi 32 ông Bồ Tát trình bày xong, hỏi lại Ngài Di Ma Cật rằng chúng tôi 32 vị Bồ Tát đã trình bày về cái thấy đối với bất nhị pháp môn, với Ngài thì thế nào? Lúc bây giờ thì thưa các vị, Ngài Di Ma Cật lặng im, không nói. Cái từ người ta dùng đó là lặng im như sấm sét, không có câu trả lời. Bây giờ thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài mới tán thán: ồ tuyệt vời thay, đến không còn ngữ ngôn văn tự, không còn hỏi, không còn đáp, ý thức an nhiên tĩnh tại lặng lẽ vô ngôn, đúng là nhập bất nhị pháp môn. Đành rằng vị Bồ Tát thứ 32 có một cái kết luận là không cần nói năng, không cần diễn bài, không cần chỉ trỏ, không cần nhận biết, rời cả nói năng, cả vấn đáp. Thế nhưng mà vẫn còn gì? Vẫn còn dùng ngôn ngữ để hiển bài nghe. Tới chừng Ngài Di Ma Cật thì lặng im ở thành Tỳ Gia Ly, không nói một tiếng nào. Người ta dùng cái từ lặng im như sấm sét, đích thị là ly ngôn triết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, đạt đến cái thấy siêu việt nhị biên. Tổ cùng là ly ngôn thuyết là như vậy. Đây là chúng ta có cái nhìn len lén, gọi là nhìn lén thôi nghe, vào cái dòng kinh văn Đại Thừa, để các vị thấy rằng là các pháp đối với kinh văn Nikaya đạt đến cái thấy niết bàn vô đối. Thế nhưng mà cái thấy của dòng văn học Đại Thừa, thưa các vị, niết bàn đối với phiền não, minh đối với vô minh, siêu việt nhị biên, không còn tử sinh, không còn niết bàn, đạt đến cái thấy tột cùng, cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đạt đến cái thấy như thế này cho nên lặng im không nói, nó thành tỳ gia. Đạt đến cái thấy như thế này cho nên Thiền Tông lặng lẽ vô ngôn 9 năm ngồi yên trên dãy Hùng Vĩ là như vậy. Đấy là chúng ta lạm bàn về các pháp đối. Có một câu chuyện thiền rất lý thú ở đây, mình kể cho các vị nghe là chúng ta đóng cái phần này lại, đi qua phần khác, lang thang nhiều rồi. Dường như trong pháp hội của Ngài Dược Sơn hay là Ngài Triệu Châu gì đó, tôi không có nhớ. Thưa các vị, có một thiền tăng tới đảnh lễ, ông bước xuống tòa, ông đập cho một gậy. Nói nhà bạch Ngài, con chưa phát vấn mà, tức là con mới đảnh lễ Ngài, con chưa hỏi han một lời nào, tại sao Ngài đánh con có lỗi gì? Ông bảo rằng đợi tới mi hỏi thì đã muộn rồi, cho nên đánh trước khi mi hỏi. Chuyện gì vậy? Thưa các vị, hỏi là chuyện gì? Đây, lạc vô, ngữ ngôn, văn tự, vấn đáp, phải quấy thị phi, có sinh tử, có niết bàn, có tu tập và chứng nghiệm. Và trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của tâm vô ngôn ngữ đâu có thể để cho cái điều này nó phát sinh. Cho nên giáo pháp của ta, nói theo Ngài Triệu Châu là chi? Tâm ta không ngữ cú, không một pháp giải người. Cái con đường thiền của ta không có lời, không có pháp giải người, chẳng qua là vì một việc nhổ đinh tháo chốt thôi. Tùy vào bệnh chúng sinh nó tới, nó vướng chỗ nào ta gỡ chỗ ấy, chứ còn nếu có pháp môn thì ta không có pháp môn. Là như vậy nghe. Tại vì ngàn thánh đều vô ngôn. Đó là lạm bàn về cái dòng kinh văn đại thừa. Siêu việt ngữ ngôn, siêu việt văn tự, siêu việt vấn đáp. Còn một dòng văn học nữa gọi ra là các vị tự đọc thôi nghe. Đó là cái dòng văn học thiền. Nói chi thì nói, những cái dòng văn học này nó đầy hứng thú. Và nếu các vị còn nhớ, có một câu công án nó tương ứng với cái điều này nghe. Điều thứ nhất là công án của Ngài Vô Môn Quang, Ngài Huệ Khai. Ai đọc Vô Môn Quang thì biết ông cụ này. Ông tuyển có 40 mấy công án thôi. Và cái bài thơ, tức là cái bài kệ khởi đầu để ông viết cái cuốn này, cũng là bài kệ ngộ đạo của ông. Ông viết 20 chữ, vỏn vẹn không hơn không kém, một chữ vô thôi. Vô, tức là 5 chữ một câu. Vô, vô. Câu thứ hai, vô, 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 vô. Câu thứ ba, vô, vô. Câu thứ tư, vô, vô. Là thi kệ ngộ đạo của ông này. Kế nữa, một công án đặc thù của Nhật Bản, đó là công án của Ngài Bạch Ẩn nha. Tới xin Ngài một công án để tu tập. Ngài nói, mi làm thế nào lắng nghe tiếng vỗ một bàn tay tới đây nói cho ta nghe. Thế rồi tìm tới Ngài, trình bày bất cứ một cái tiếng gì Ngài nói, nó không phải tiếng vỗ một bàn tay. Bàn tay làm sao có tiếng được. Cho nên thưa các vị, nghe tiếng vô thinh. Thế nào là tiếng vô thinh? Lặng lẽ, vô ngôn, không có ngôn ngữ thì thầm bên ngoài, càng không có ngôn ngữ trong tâm thức. Và các vị nên biết rằng mọi buồn vui hờn giận nó sinh ra từ ngôn ngữ của tâm thức. Thế rồi bật ngôn ngữ tâm thức, tức là chặn ngay đầu nguồn. Thế thì còn cái gì nữa mà nói phiền não, niết bàn? Còn gì nữa mà nói hạnh phúc và khổ đau? Khi không có ý nghĩ sinh khởi thì thưa các vị, mọi thứ đều bị triệt tiêu. Đây là công án Ngài Bạch Ẩn nghe. Tóm lại, thưa các vị, đi vô dòng văn học đại thừa hoặc dòng văn học đốn ngộ rồi, các vị thấy cái đỉnh đến của nó, đó là đạt đến niết bàn tuyệt đối vô ngôn. Trong khi đó thì cái dòng văn học Nikaya này, thưa các vị, cũng niết bàn tuyệt đối vô ngôn, nhưng mà cách diễn đạt còn ở giai đoạn ngang tầm với kiến thức của thời ấy, cho nên người ta không cần diễn đạt nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn và nhiều chữ nghĩa hơn, nhưng mà có cùng chung một lối về. May quá cũng xong được 5 phần trong nội dung của phần thứ 3 này nghe. Thế rồi cái phần kế tiếp chúng ta đang bàn cũng trong cái phần thứ 3 La Mã này, đó là mình muốn cho các vị làm một việc là những văn bản kinh. Thưa đại chúng rằng 8 đoạn luận giải của bà Dhammadina giải thích về những thắc mắc của ông cư sĩ Visakha. Nếu chúng ta có được nhiều nhân duyên, có nhiều thì giờ, đọc đủ rộng, chúng ta đối chiếu lại rất nhiều bài kinh, nó có một cái nội hàm có thể làm cho sáng những cái điều bà Dhammadina bà giải thích cho ông cư sĩ Visakha. Đó là ý thứ nhất mình gọi ra. Ý thứ hai, kỳ thực rằng là không phải mình tìm hiểu để làm gì cho giàu có, ngôn ngữ của bà Dhammadina đã giải thích cho cư sĩ Visakha nghe. Nhưng mà điều này nó làm thành sự giàu có cho chính tự thân chúng ta. Một khi mình nêu ra được những vấn đề này rồi, các vị đọc vào nguồn kinh văn Nikaya, đọc vào nguồn kinh văn của A Hàm, các vị sẽ lượm ra được rất nhiều bài kinh nó tương ứng với những cái vấn đề cốt lõi ở trong cái bài giải thích, giảng nghĩa, đối phó lại những câu hỏi có khi rắc rối của ông cư sĩ Visakha. Cho nên mình nêu ra đây 4 vấn đề, rồi chúng ta sẽ có cơ hội đi vô để có thể tìm những bài kinh tương ứng nha. Vấn đề thứ nhất, đó là tương ứng với năm uẩn. Thứ hai là tương ứng với thiền định. Thứ ba là tương ứng pháp bất nhị. Và mình chỉ cần gọi 3 điều thôi để cho đại chúng có nhiều cái niềm hứng khởi để các vị đọc vô thôi. Thưa đại chúng rằng có một bài kinh trong Tạm A Hàm tương ứng với năm uẩn, đó là bài kinh thứ 15. Kinh này nó có một cái tên là sử. Sử là chi? Sai khiến. Cái đặc thù nơi đây là trong chính kinh mình đọc trong Đại Chánh Tân Tu để tìm hiểu coi là cái văn bản gốc bài kinh này ra làm sao. Quý thầy dịch rất là hay. Thì cái từ trong kinh văn dùng là có một vị tỳ kheo. Cái từ vị này người ta dùng đó là một vị tỳ kheo lạ. Thế nào là tỳ kheo lạ? Thưa các vị, có thể là không phải cư trú trong tăng đoàn, mà đó là những vị tỳ kheo A Lan Nhã ngày xưa nha. Cái từ ngày xưa ta dùng là A Lan Nhã. Những vị tỳ kheo ẩn cư trong sơn lâm, trong núi rừng, các ngài thọ học với Như Lai một câu kinh thôi. Và sau đó các ngài về thiền tỏa công phu và có khi chứng quả A-la-hán trong một thời gian rất ngắn. Có thể là miền Đông Nam của Ấn Độ. Cái vùng hang động Ajanta đó có thể liên hệ với các vị tỳ kheo sau khi Thế Tôn Niết Bàn, các ngài A-lan Nhã tu tập nơi đó đó. Đó là cái chuyện liên hệ trên cái mặt lịch sử chúng ta chưa dám lạm bạn nhiều. Nhưng mà cái việc mình đang nói là cái từ trong kinh văn dùng đó là vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này đến tham vấn Đức Phật, bạch Thế Tôn rằng: xin Thế Tôn dạy một bài pháp tóm yếu, rất ngắn, rất gọn thôi. Con nương vào lời pháp ấy con hành trì để có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được Niết Bàn ngay hiện thời. Không uổng một đời sống làm tỳ kheo tăng. Tức là không uổng một đời sống xuất gia khoác pháp phục Như Lai. Thế thì Thế Tôn dạy bài kể ngắn thôi nghe. Trong văn học thì thưa các vị, đây là văn trường hàng, tức là văn xuôi. Thế nhưng mình thấy nó rất là hay. Và nếu mình cắt lại theo cái khuôn khổ của bài thi kệ thì nó rất là gọn và rất là dễ học. Mình chép ra đây tặng cho các vị để nói về cái bài kinh tương ứng với năm uẩn. Và các vị chỉ cần đi vào một bài kinh này, chiêm nghiệm, quán chiếu, thì có khả năng phá vỡ chấp trước của ta đối năm uẩn. Phá vỡ chấp trước của mình đối năm uẩn thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, ngay hiện thời chứng nghiệm thánh trí, thành tựu Niết Bàn, hay có một cái hàm nghĩa thứ hai, đó là phá vỡ được chấp trước của bản ngã, thể nghiệm được pháp thân và thành tựu A-la-hán nghe. Kỳ thực rằng là nỗi khổ chúng ta nó gắn liền với cái chấp trước ta lời này. Và nếu các vị phá được một phần chấp trước đối với sắc thọ tưởng hành thức bao nhiêu thì các vị liền bớt khổ bấy nhiêu thôi. Tận cùng là phá được cái chấp trước của ta đối với dòng nghiệp thức thì thưa các vị, ta không còn theo với dòng nghiệp để tử tử sinh sinh nổi chìm trong ba cõi nữa. Thế cho nên mình nêu ra cũng như văn bản kinh này, đầu tiên là xả ly chấp trước năm uẩn là như vậy. Thế mình chép một cái bài tóm yếu mình viết theo cái thể rất là dễ, rất là ngắn để dễ đọc và dễ thuộc, đó là chỉ có 8 câu thôi. Từ cái văn bản của bài kinh Tạp A Hàm, bài thứ 15 nghe. Đó là thế này: tùy sử sử giả, tức tùy sử tử. Tùy sử tử giả, vị thủ sở phượng. Thưa đại chúng, dĩ nhiên là Thế Tôn ban đầu nói là nhược. Mình cắt chữ nhược này bỏ ra đi cho nó gọn, 4 câu thôi. Nếu vị tỳ kheo đó bị sử ràng buộc, bị sử trói gô lại, bị sử nhận chìm, bị sử dắt dẫn, thì người ấy sẽ bị sử giết chết. Nếu bị sử giết chết thì bị sử ràng buộc luôn, không phải đời này mà luôn cả nhiều đời sau. Câu dạy Thế Tôn ngắn gọn như vậy thôi. Và 4 câu nữa mình giải thích sau, nhưng mà giải thích 4 câu này trước. Thưa đại chúng, rằng Thế Tôn nói ngắn như vậy, gọn như vậy, sắc bén như vậy, như ngôn ngữ thiền. Thế rồi vị tỳ kheo bạch Thế Tôn: con đảnh lễ Ngài, con đã hiểu được lời Đức Như Lai nói rồi, con sẽ về nương theo lời dạy của Ngài hành trì. Như Lai hỏi: ông hiểu thế nào? Bạch Thế Tôn: theo như con hiểu thì Ngài bảo rằng khi bị sắc sai sử, chữ này có nghĩa là danh từ nghe, chữ này có nghĩa là động từ nghe, đây là sai sử, còn đây là sắc thọ tưởng hành thức được gói trong cái chữ này thôi. Khi vị tỳ kheo bị sắc sai sử thì vị tỳ kheo đó chết vì sắc sinh sắc diệt. Khi vị tỳ kheo bị thọ sai sử, thọ ràng buộc, thì vị tỳ kheo đó sẽ theo với cảm thọ mà chết, mà nổi trôi, mà sinh tử. Và khi chết, khi nổi trôi, khi sinh tử với sắc, với thọ, với tưởng, với hành, với thức, thì đời đời kiếp kiếp bị sắc, thọ, tưởng, hành, thức trói buộc. Giải thích như vậy thì nó đủ rõ và đủ dễ hiểu nghe. Rồi mình hạ cái nghĩ của mình xuống một tầng, ứng dụng vào đời sống của mình nghe. Nếu người tu chúng ta để cho nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, đây là sử nghe, nó trói buộc ta, nó nhận chìm ta, làm cho ta luôn bị nó dắt dẫn. Và nếu ta cứ đầu tư đời sống mình từ sáng tới tối vào những cái loại như buồn, như vui, như hận, như giận, như lo lắng, mất ăn, như vậy thì thưa các vị, ta bị nó trói buộc không phải đời này mà trói buộc luôn rất nhiều đời. Và hiểu thêm một tầng thứ hai nữa, thưa các vị, khi tâm thức này nó suy nghĩ vẩn vơ, nó nói năng, nó vận động từng ý nghĩ ngược xuôi, và ta cứ đồng nhất ta vào nó, ta thấy ta là dòng suy nghĩ, ta là sự lo âu, ta là nỗi niềm phiền muộn, tất cả những ưu tư phiền muộn, những ký ức của ta, thưa các vị, đều là ta cả, ta luôn đồng nhất ta vào nó, thì gọi rằng là bị nó dắt dẫn, bị nó trói buộc, bị nó sai sử, bị nó nhẫn chìm. Và mình để mình bị nó trói gô như vậy thì chắc chắn rằng là ngay đời này, thưa các vị, không có cách chi các vị vượt thoát được buồn, khổ, bất an, ưu tư, sầu muộn. Các vị không có cách chi vượt thoát được. Cái dòng ý thức của các vị nó là biểu tượng của dòng nghiệp nhiều đời nghe. Nó luôn dắt dẫn và ta cứ sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường. Do vậy cho nên ai bị sử sai sử có hàm nghĩa rằng là ai bị buồn vui sai sử, ai bị ý niệm sai sử, ai bị nghĩ suy vọng thức sai sử dắt dẫn, thì người đó hiện đời chết với vọng thức, chết với buồn vui, và nhiều đời bị nó trói gô và đi mãi trong cuộc tử sinh. Đây là mình dùng cái lăng kính của người có quán chiếu tu tập nhìn về cái bài kinh rất tốt yếu Đức Phật như vậy. Từ điều này chúng ta hình dung lại con đường mà các vị thinh văn ngày xưa chứng nghiệm. Khi Ngài nghe lời Thế Tôn dạy, Ngài thực tập, Ngài hành trì. Hành trì cái gì vậy? Thưa các vị, chỉ hành trì một việc, đó là đi vô thiền tập hành trì quán chiếu năm uẩn, vốn không phải là tự ngã. Và khi các vị đi vô cái tầng cửa ban đầu dễ hiểu nhất để quán chiếu, thì các vị thấy Khi mình đã có năng lực học hỏi chánh pháp, thăm dò vô những bài kinh căn bản Phật dạy, các vị có thể làm được việc rằng là nhận diện mọi xúc cảm như bản chất của nó, mà ta không phải là những xúc cảm. Hay nói một cái từ mình thường hay dùng dễ hiểu đó là anh nên làm một việc vô cùng thông minh. Anh là người quan sát, xúc cảm là đối tượng đang bị anh quan sát. Nó chỉ là xúc cảm, nó không là gì cả. Cho nên nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó đến, nó đi là chuyện của nó. Chuyện của ta là luôn quan sát nó, nhận diện nó. Dòng nghiệp thức của ta, ý nghĩ của ta, suy tư của ta, vân vân, thưa các vị, nó là nền tảng sinh ra buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn. Nó chính là dòng nghiệp thức dắt dẫn ta trong ba cõi sáu đường. Bản chất của nó thì luôn bồng bềnh, luôn xuôi ngược, luôn chạy tới, chạy lui. Xưa giờ ta quên, ta đồng nhất ta vào nó, ta thấy ta là nó. Bây giờ ta nhìn nó như bản chất của nó là dòng nghiệp thức, là dòng nghĩ suy thôi. Và khi các vị nhìn nó thì các vị là người đang nhìn, nó là đối tượng đang bị nhìn. Thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, liền thành đạt con đường tuệ quán. Nói theo ngôn ngữ kinh văn A Hàm là không để sử sai sử thì không bị sử giết chết nhẫn chìm, mà không bị nó giết chết nhẫn chìm như bốn câu phía sau, thì không bị nó trói buộc, không bị nó dắt dẫn, không đồng nhất với nó thì không bị tử sinh ba cõi sáu đường ràng buộc thôi. Thế thì ngay nơi sử nhưng mà ta vượt thoát sử. Thế rồi, từ dòng kinh Nikaya này, thưa các vị, ta đối chiếu lại với một điều vô cùng quan trọng của dòng văn học Phật giáo phát triển, đó là kinh Bát Nhã thôi. Các vị chỉ cần lấy một câu trong Bát Nhã Tâm Kinh thì nó đã tương ứng với điều này rồi nghe. Khi quán tự tại chiếu sáng năm uẩn, Ngài thấy năm uẩn vốn là không nên liền vượt ngang mọi khổ ách. Không cần làm gì nhiều cả. Không cần phân tích, sắc uẩn là cấu kết của tứ đại, nó là hạt nhân điện tử kết hợp thành. Nó phối hợp rồi nó ra đi, không cần làm cái việc phân tích nhỏ nó như sợi tóc trẻ là 16. Các vị chỉ cần làm một việc, tôi thấy sắc uẩn thì sắc uẩn là đối tượng bị thấy, mà tôi là người đang quan sát, tôi là chi vậy? Tôi là trí tuệ, tôi là năng lực chiếu sáng, tôi là sự nhận biết. Rồi tôi thấy cảm thọ đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang bồng bềnh. Thì cảm thọ là đối tượng bị quan sát. Còn tôi là minh, là tuệ quán, là năng lực giác ngộ. Và cái từ trong đây dùng gọi là quán tự tại, không phải là vị Bồ Tát nào cả, mà chính năng lực tâm của các vị là quán tự tại nghe. Cái điều này mình đọc vô thiền ngữ thì nó rất là rõ. Trong tâm của các vị có đức văn thù, trong tâm của các vị có đức quán tự tại. Và biểu hiện ra gần nhất là khi có cảm thọ đến và đi sinh và diệt thì cái năng lực Bồ Tát quán tự tại là nhìn đây là cảm thọ, nó không phải là ta. Ta là người đang quan sát cảm thọ. Ngang đây thôi thì các vị đã đoạn trừ được chấp trước của mình đối với cảm thọ rồi nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng một câu kinh mở đầu của bài Tâm Kinh không vượt thoát ngoài văn bản kinh rất xưa nằm ở trong Tạp A Hàm là tùy sử sử giả, tức tùy sử tử. Tùy sử tử giả, vị thủ sở phượng. Nếu anh đồng nhất anh vào năm uẩn thì bị năm uẩn trói buộc, bị năm uẩn nhận chìm, bị năm uẩn giết chết và trôi trong tử sinh. Nếu anh làm người quan sát nó, anh là Bồ Tát quán tự tại thì năm uẩn bản chất của nó sinh diệt mất còn là chuyện của nó. Nhưng cái vị Bồ Tát kia bất động vô sinh, vị Bồ Tát kia luôn quan sát thấy năm uẩn đang sinh đang diệt. Thế thì trong một tróc tài đoạn sạch tất cả khổ ưu phiền não nghe. Đây là mình dẫn ra một bài kinh ngắn ở trong Tạp A Hàm để minh chứng cho những điều mà Dhammadina giải thích trong một cái đoạn kinh văn này. Thưa các vị, nó có nhiều bài kinh tương ứng. Bài kinh tương ứng với thiền càng nhiều, càng nhiều. Ví dụ kinh niệm xứ, ví dụ gì nữa? Thưa các vị, có những bài kinh khác như là bài kinh niệm thân hành, và nếu trong Trung A Hàm thì các vị tìm đọc những bài kinh vị tầng hữu pháp, có một cái phần vị tầng hữu pháp nghe. Trong đó có một vị A-la-hán, Ngài triển khai một pháp thôi, đó là pháp niệm thân hành. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài triển khai một pháp thôi, pháp niệm thân hành thôi. Thì thưa đại chúng rằng là rất nhiều bài kinh tương ứng với thiền tập, và thiền tập nơi đây mình đang nói, thưa các vị, không cần dẫn cái dòng kinh văn đại thừa và ngữ lục của thiền đỗ ngộ, chỉ cần các vị tra vấn ở trong cái văn học A Hàm, trong Trung Bộ Kinh cũng có, trong Trung A Hàm cũng có, trong Tạp A Hàm này cũng không thiếu đâu nghe, nhiều bài kinh tương ứng với thiền, và chúng ta dẫn ra đây để làm giàu có cho cái năng lực đọc của chúng ta, để đối chiếu vào cái lời luận giải của bà Dhammadina, không phải làm sáng ý của bà, tại vì bà là một thánh giả, không cần phải làm gì thêm cả. Nhưng mà điều này nó giúp cho chúng ta có được cái nhìn đủ rộng, có được một cái thói quen là liên hệ những bài kinh đang học với nhiều bài kinh khác trong cái dòng văn học này cả gia, tương ứng với pháp bất nhị. Thưa các vị, cũng nhiều trong nền văn học A Hàm nghe. Và một bài kinh rất gần chúng ta như cái bài kinh có pháp môn nào, dường như nó nằm trong quyển 4 của tương ứng bộ kinh đó. Có pháp môn nào? Một bài kinh trong tiểu bộ là bài kinh Mahiya. Một bài kinh dường như trong trung bộ cũng có, nó là bài kinh Nhất Giải Hiền Giả. Thưa các vị, đều có một cái nội dung đó là vượt khỏi chấp trước của bên này và bên kia. Và nhất là các vị đi vô những bài kinh đầu của tương ứng bộ thì các vị đã thấy rằng là khi Thiên Đế hỏi Thế Tôn làm thế nào vượt bọc lưu, Ngài nói rằng là ta không bước tới, ta không dừng lại, ngay lúc ấy ta vượt bọc lưu. Nó đã có một cái nội hàm triết lý về siêu việt nhị biên, hay là triết lý của pháp môn bất nhị rồi. Đây là ba nét chúng ta quy chiếu lại để củng cố thêm nội dung của cái bài kinh mà bà Dhammadina đã nói trong tiểu bộ kinh. Xe có vấn đề, mình sẽ thêm phần này nữa rồi chúng ta dừng lại nghe. Hẹn các vị một buổi học nữa, đó là quy kết pháp học, hay cái từ gọn hơn là pháp học. Cái này là mình tìm cách lý sự cho vui nghe. Tại vì học thì chúng ta đều học, ứng dụng thì tùy vào năng lực nhận thức của các vị ứng dụng nó vào đời sống chính mình. Nhưng mà đây là những gợi ý thôi. Có ba nét. Như một phần kết của nội dung phần ba này. Thứ nhất là chân trời học đang mở. Nét thứ hai, thử du hành vào thánh điển. Nét thứ ba là khéo dắt dẫn tâm. Nét thứ tư là khéo sắp xếp đời sống. Bốn nét gợi ra nữa đây, cúng dường cho đại chúng nha. Nhìn thử coi quý sư cô có trốn học hết chưa, hay là còn ngồi nghe. Chưa đến đổi. Khí thế nghe. Thưa quý đại sư, quý sư cô, hồi xưa mình dạy học ở trường vui đó. Dạy tới cuối giờ rồi đầu cổ áo của mình đầy phấn trắng hết. Thế là bây giờ phấn thì nó không dính, tại mình viết bằng mực mà. Nhưng mà tay chân đen thù lùi hết. Và cái điều rất mừng đó là sắp kết thúc được cái phần nội dung này rồi. Mừng quá. Đây là những điều gợi ý để làm thành một cái nguồn cảm hứng để cho quý ni sư đi vô cái con đường học của chúng ta. Gợi ý đầu tiên là thưa quý vị, cái chân trời học nó đang mở, nó đợi chờ ta nghe. Thực ra thì không có gì tuyệt vời bằng đời sống một người xuất gia chúng ta mỗi ngày được sờ vào trang kinh, đọc trang kinh, được ngồi uống cốc trà và mỗi đêm mình tụng lời của Phật dạy. Mình đừng nghĩ rằng ôm cuốn kinh lên chùa tụng và tụng thủy sám vân vân mới là tụng kinh. Các vị ngồi đọc từng trang kinh. Kỳ thực rằng cứ mỗi một trang kinh của Phật dạy mình đọc mà mình trầm tư á, thì cái năng lực hiểu biết của mình, năng lực tuệ giác của mình nó liền phát sinh thôi. Và khi phát sinh được đến ngần nào thì đoạn phiền não đến ngần ấy nghe. Năng lực tu thưa các vị đâu phải là cái chuyện cài cục cực nhọc ngược xuôi gì cả. chuyển hóa được phiền não, chấm dứt được khổ đau, dẹp sạch mọi lo âu phiền muộn, thưa các vị, chẳng qua là đổi quan niệm sống, đổi nhận thức thôi. Nhận thức ta mà thay đổi thì thưa các vị, liền tức khác đời sống ta thay đổi, hoàn cảnh ta thay đổi. Và nhận thức mình thay đổi, đừng nghĩ rằng là đơn thuần. Thưa các vị, từ nhận thức ác nó tạo thành một cái sức hút, một cái lực hấp dẫn đối với người ác. Và khi tâm thức mình nó đủ lành thì cái lực tương ứng, tức là cái lực hiệu ứng tất nhiên đó, là nó sẽ có một cái năng lực rất mạnh hút những người cùng một tần số tâm thức như ta. Trần gian người ta dùng cái từ rằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái tên đánh bài thì nó quen khắp thiên hạ, nhưng mà cái tên ghiền bài thì tự nhiên là thân tình vậy đó. Cái tên bợm rượu thưa các vị, nó đi cùng trời cuối đất, không thân với ai được. Thế nhưng mà nó thân được với một anh chàng nào đó thì chắc chắn rằng là trong máu của anh chàng kia đều có chất rượu. Cũng vậy nghe. Do vậy cho nên đổi tâm thức đừng tưởng là chuyện bình thường. Đổi tâm thức là tu rồi. Đổi tâm thức là tăng trưởng phước điền rồi. Đổi tâm thức cao hơn là thưa các vị, từ phàm bước lên quả vị thánh trong một chốc tay. Thế cho nên chân trời học đang mở, nó hàm nghĩa rằng nếu chúng ta ném mình vào đời sống của già lao, làm đệ tử Như Lai, các vị nên tự hào rằng cái dòng chảy chánh pháp Như Lai siêu tuyệt nhất trong trần gian này, không có một dòng văn hóa nào bì được với kinh văn của Phật cả. 26 thế kỷ đi ngang qua, từng lời bậc giác ngộ chưa hề cũ, vẫn có năng lực hùng vĩ, cứu vớt người ta vượt thoát khổ đau và làm thành cái dòng chảy chính cho tất cả những cái nền văn hóa của những quốc gia đạo Phật có mặt nghe. Rồi mình dẫn chứng một chút lịch sử, các vị nhận ra ngay, chưa có một anh chàng nào anh có một cái niềm tự hào về văn hóa của anh như Trung Hoa cả. Cái chất kỳ thị của hắn cho tới lúc Phật pháp thấm nhuần rồi hắn vẫn còn kỳ thị. Đừng nghĩ rằng là hắn một về tôn vinh Phật giáo rằng hết kỳ thị nghe. Các vị nghe giọng điệu các thiền sư thì các vị thấy nó đã có chất kỳ thị, dù rằng họ tự hào họ là người kế thừa dòng giải chánh pháp đó. Thế nhưng mà chưa có một dòng tu nào dám sách mé gọi Đức Thế Tôn là lão cụ đàm mặt vàng, hoặc gọi Tổ Bồ Đề Đạt Ma là lão hồ mắt biếc. Chỉ có dòng thiền tông họ vô cùng là ngạo nghễ. Đành rằng là ngôn ngữ thiền, nhưng mà bên trong nó, thưa các vị, nếu nhìn cho kỹ thì nó có một cái loại tự hào văn hóa. Ngay như Ngài La Thập dịch kinh, Ngài cũng than phiền về chữ này nghe. Tất cả văn bản dịch của ông đều tồn tại, nhưng mà luận thư ông viết cho hoàng đế Diêu Trành thời ấy, thưa các vị, biến mất. Có lẽ là họ có một cái phần kỳ thị rất lớn. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nền tuệ giác của đạo Phật chinh phục luôn cả một vùng văn hóa Hoa Hạ, thì các vị hình dung rằng là cái năng lực giác ngộ của Đức Như Lai lớn đến độ nào, nó bao trùm cái hành tinh này. Cho nên không ai may mắn như người đệ tử của Như Lai. Cho nên điều đầu tiên gợi ý là cái chân trời học của người tu sĩ chúng ta đang mở tới vô cùng. Nó chỉ đóng lại khi các vị không còn thở thôi nghe. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không có một niềm vui nào lớn bằng, tuyệt vời bằng, thanh thoát bằng, cao quý bằng cái con đường du hành vào thánh điển cả. Mình vác túi đi du lịch cùng trời cuối đất, nhiều lắm là mình nhìn ngắm mây trời, nhìn phố thị, ăn sang mặc đẹp. Nhưng mà thưa các vị, những điều ấy không mang đến cái hương vị của niềm vui, của hỷ lạc. Nhưng du hành vào thánh điển Như Lai làm tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng giác ngộ và tăng trưởng kiến thức của các vị. Và đến một lúc các vị thấy rằng là cái nhu cầu về cái chuyện là ngược xuôi chạy vại, thành đạt lợi danh không còn cần thiết nữa. Mà lúc bây giờ cái tuyệt vời nhất là được ngồi đọc từng trang kinh của Phật. Và điều này nó phải xảy ra với người có niềm đam mê tu học nghe. Cho nên xin thưa rằng không có điều gì tuyệt vời bằng người tu chúng ta mà cống hiến đời sống mình cho công trình tu học, đọc vào thánh điển Như Lai, thử du hành vào để thấy cái sự kích thích của nó niềm vui của nó, sự hưng phấn của nó không có đủ dừng đâu.
Điều thứ ba, tâm ta là tâm phàm nghe.
Nó ưa làm mọi việc, nhưng mà cái việc chính của đời sống người tu đó là đọc kinh văn, tọa thiền, tu tập và sống với chánh pháp, dường như nó tìm cách nó trốn chạy. Do vậy cho nên các vị nên nhớ điều rằng là tâm ta nó muốn dắt dẫn ta vào con đường khác, nó không ưa chúng ta đi vào con đường này, cho nên hãy khéo dắt dẫn nó. Mỗi khi nó lười biếng, nhủ lòng, mỗi khi có cơ duyên, nó muốn chạy đi chơi thì mình nhủ lòng kéo nó về để nó có thể thưởng thức được từng trang kinh, thưởng thức được một buổi thiền tọa yên vắng, thưởng thức được một ngày yên bình không phải làm gì. Đây là cái năng lực khéo của từng người, chứ còn không ai bày cho anh một cái phương pháp nào cụ thể để anh có thể dắt dẫn tâm mình cả. Và điều thứ tư, cái điều này dường như chúng ta hay nại ra cái nguyên cớ, đó là tôi bận quá, Phật sự đa đoan, tôi có mình tôi giải quyết bao nhiêu việc. Thưa các vị, có ta thì việc cũng vậy, không ta thì việc nó cũng vậy thôi. Đừng nghĩ rằng mình làm cho hết việc trong chùa nghe. Không, không hề có một cái già lam nào hoàn thiện, chưa hề có. Mình đã sống rất nhiều chùa, mình nhìn những cái đại già lam, chứ không phải là những cái chùa nhỏ nhỏ của quý sư cô đâu nghe. Những cái đại già lam lớn có hàng vài trăm chúng, thưa các vị, dường như là chưa bao giờ hết việc. Cứ hết việc này người ta bài việc khác, dường như là người ta không chịu ngồi yên đâu nghe. Thế cho nên thưa các vị, cái quan trọng và cái thông minh của đời sống chúng ta là ta khéo sắp xếp đời sống của mình để có thể có thì giờ, có không gian của đời sống bên ngoài cũng như bên trong tâm thức ta. Đầu tư đời mình cho ba việc thôi. Một là đi vào cái chân trời học Phật đang mở ra đợi chờ. Hai là du hành vào thánh điển, không khước từ một giờ phút nào trống vắng cả. Điều thứ ba cần làm là chế, là hãy dắt dẫn tâm mình mọi lúc. Ta hứa với lòng rằng trong đời tu ta chỉ làm một việc thôi. Một là làm tăng trưởng trí tuệ bằng con đường học, và hai là bằng con đường thiền định, không có việc khác để làm. Chấm hết. Dừng ở đây. Đúng giờ. Xin cảm ơn quý ni sư. Cảm ơn đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 2 tháng 8 2021. Chúng ta đi vô cái dịp tận định mất hết 2-3 buổi. Hôm nay thì mình ra khỏi việc tận định rồi nghe, nhưng mà còn 2 phần trong cái nội dung của Ni Sư Dhammadina này giải thích, mình đi cho hết. Cái phần thứ tư hôm nay chúng ta sẽ đi vô, đó là mình nói về tu tập và xả thọ. Và thưa quý ni sư rằng đoạn này cũng khá là lý thú nghe. Và có những ý nơi đây thế này. Thứ nhất, thọ là gì? Tất nhiên là cái điều này chúng ta ai cũng biết rất là tỏ tường. Thế nhưng mà khi đi vô cái chiều sâu của nó thì các vị sẽ thấy rằng là nó có nhiều tầng trong đời sống chúng ta. Nói theo ngôn ngữ của kinh văn, nó là thọ của quẩn, thọ của cảm thọ, thọ của tưởng, của hành, của thức. Tức là nó có nhiều tầng thọ như vậy. Tất nhiên là ai cũng biết rằng là có những cái từ liên hệ thọ thế này. Điều thứ nhất là cảm xúc. Thứ hai là cảm thọ. Và còn một cái từ nữa là xúc cảm. Chứ cảm xúc này, thưa đại chúng rằng cùng với chữ xúc cảm thì dường như người ta đánh đồng nó là một và dùng nó trong rất là nhiều trường hợp. Tuy nhiên, trường hợp của cái từ này thì nó đặc dụng trong Phật giáo nghe. Tuy nhiên bây giờ thì họ lại có một cái từ dùng rất là gần gần với cảm thọ, đó là họ dùng cái từ thụ cảm. Và nhiều tầng nghĩa như thế này, tuy nhiên chúng ta chịu khó có một cái chút tư duy thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái tầng sâu cạn khác biệt. Cái từ như cảm xúc hay là xúc cảm này, nó hàm cái nghĩa rằng đó là có những sự việc, có những xúc chạm từ thân thể, xúc chạm khi mình cảm động trước một vấn đề gì, gặp một người bằng hữu xa xôi. Và nó mang cái đặc tính là đây là những xúc cảm ngay hiện tiền khi mình đối diện trước những đối tượng, nó tác động vào thân tâm của mình. Thế thì cảm thọ này thì nó lại có nhiều tầng. Tầng thứ nhất, nó cũng là một loại xúc cảm trực tiếp. Thế nhưng mà nó còn một tầng thâm sâu hơn. Đó là đôi khi mình không có trực tiếp đối diện trước những đối tượng tạo thành một xúc cảm. Thế nhưng, hồi ức của mình nó cũng tạo thành điều này nghe. Điều thứ nhất là hồi ức. Những kỷ niệm buồn đau trong quá khứ, những niềm vui đã từng đi ngang qua tới vài mươi năm, nó cũng tạo thành một cái loại cảm thọ rất ngọt ngào trong ta. Cho nên thưa các vị, tầng cạn cảm thọ là trực tiếp, tầng sâu của nó là những hồi ức. Ở ngoài hồi ức thì nó còn một phần nữa là những tưởng tượng của ta. Có những người, thưa các vị, họ chỉ cần nghĩ ra cái việc là ngày mai họ gặp người thân của họ hoặc là những người rất là tâm đầu ý hợp của họ. Họ có thể cười một mình, họ có thể có một niềm vui, có khi là kéo dài hơn là những xúc cảm chạm vào mắt, vào tai, vào thân của họ ngay hiện tiền. Và cái từ cảm thụ này, trong cái thế giới học thuật hoặc là cái thế giới nghệ thuật á, thì họ hay dùng á, nó gần với cảm thọ. Tức là những thụ cảm của họ đối với những tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật, hội họa, thi ca. Đôi khi nó không phải là những sắc màu ngay hiện tiền, những âm thanh ngay hiện tiền, nhưng mà nó là những cái hồi tưởng của họ. Cho nên những thụ cảm của họ nó có chiều hướng tinh tế của cái điều Đức Phật dạy là những cảm thọ, tức là nó nằm ở cái phần không phải là sắc quẩn nữa, mà nó nằm ở cái phần tinh tế, vô hình. Đây là điều thứ nhất, ta giải thích về có nhiều tầng cảm thọ. Tùy vào những đối tượng đó chạm vào hình hài, chạm vào trí nhớ, và những đối tượng đó có khi nó không hiện tiền, nhưng mà nó lại là những đối tượng được gọi lại từ cái vùng sâu của ký ức. Từ những hồi tưởng, từ những tưởng tượng. Và cái năng lực của nó, thưa đại chúng rằng nó không phải là kém cạnh gì so với những đối tượng các vị chạm ngay hiện tiền. Đôi khi nó mạnh hơn rất nhiều.
ăn một tô phở, nghe một bài nhạc trực tiếp. Thưa đại chúng rằng là có khi cái âm hưởng của niềm vui của Hy Lạp đó, nó có thể đi qua rất nhanh, nhưng mà cái sự hồi ức của mình về những điều đã xảy ra trong quá khứ đó, nó có thể làm thành cái niềm vui nhân lên gấp bội lần. Cũng có thể làm thành cái chi? Làm thành cái nỗi đau, làm cho mình quằn quại. Cho nên thưa đại chúng rằng là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ, ba điều này nó có nhiều tầng, nhiều cấp độ để làm lay động lòng ta, dắt dẫn ta và có thể nhận chìm ta. Đây là điều thứ nhất mình nói về thọ là gì. Thế này mình chia ra ba tầng này theo cái cách nhìn của mình nghe. Mình nghĩ rằng trong kinh văn thì các vị đọc để nhận ra cái điều này ai cũng có khả năng quan sát. Thế nhưng mà cách nhìn của ta, ta chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất, là cảm thọ của phàm nhân. Thứ hai là cảm thọ của người có tu tập. Và thứ ba là cảm thọ của thiền định. Cái tầng này thưa đại chúng là nó đi vô cái lời chú giải của bà Nisuddhamadina. Hai tầng này thì ta có thể vận dụng kinh nghiệm sống của mình quan sát được điều này nghe. Phàm nhân có hàm nghĩa rằng là những người chưa tu tập, chưa học hỏi chánh pháp, chưa thử làm một việc quan sát những cảm thọ. Cho nên điều thứ nhất, họ thấy cảm thọ là thật. Và dường như cái điều này nó không có loại trừ ai cả. Ví dụ như mình tuy có tu thì cũng có tu đó, nhưng mà cái con đường học hành của mình là một, thực tập của mình là hai, nhân duyên của mình chưa đủ khám phá vào đời sống nội tâm của mình là ba. Thế thì những cảm thọ đến với ta, nó không khác gì những người nhân thế bình thường không học Phật Pháp. Họ có một cái cảm thọ, nỗi đau, niềm vui, sự khắc khoải, lo âu, những kỷ niệm sâu xa nó đáy lòng được chôn giấu nhiều năm. Thưa các vị, nó đến với ta thì ta thấy nó là thật. Và khi nó đến với ta, ta thấy nó là thật thì chuyện gì phát sinh? Với nhẫn chìm, với đỏ đai. Và chắc chắn một điều rằng là bao giờ nó chán mình, nó buông mình thì mình mới có cơ may sống sót được. Còn thôi mình bị nó nhẫn chìm chết luôn nha. Và các vị cứ hình dung giống như một người không biết bơi vậy, rớt cái dòng nước, chìm xuống sâu, ảnh đạp được cái đáy của cái dòng sông hoặc con kênh đó. Ảnh trồi lên nó thở được hơi. Thế là vì không biết bơi cho nên anh lại bị nước nó lôi, nó nhận chìm. Và cứ vậy cả một cuộc sống kéo dài, trôi trên dòng sông, cứ bị chìm rồi lại nổi lên thở, rồi lại bị chìm. Cái hình ảnh này nó cho chúng ta nhìn rằng là nếu ta không có năng lực tu tập, quan sát những cảm thọ như buồn vui, hạnh phúc khổ đau, những trạng thái nhàn nhạt không buồn không vui, không hạnh phúc khổ đau chi cả, ba loại cảm thọ này nó luôn xoay vòng hết đợt này tới đợt khác, nó nhận chìm đời sống ta y như người nhân thế chưa biết tu tập, chưa học Phật Pháp gì cả. Tại ta như nhau thôi, không mở sáng con mắt chánh pháp, không có năng lực nhận biết rằng cảm thọ bản chất của nó là sinh diệt, thì chúng ta đều như vậy, đều coi nó là thật. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, khi niềm vui đến đối với người không tu hay đối với phàm nhân, thưa các vị, cái tình trạng xảy ra giống như lời giải thích của bà Dhammadina. Hàm nghĩa rằng khi niềm vui đến thì nó liền phát sinh tham tức khắc nghe. Rồi cái điều cũng rất là kỳ cục nữa là thế này, khi niềm vui nó đến, các vị vừa khởi tâm rằng muốn cho niềm vui này nó tồn tại rất lâu trong tâm thức, thì lập tức niềm vui bốc hơi bay mất. Rồi, cảm thọ thứ hai đó là loại buồn, loại giận, loại bất an, loại phiền muộn đến với ta thì ta cảm thấy bực mình, khó chịu, muốn tống khứ nó đi, muốn đuổi nó đi mà đuổi không được, cho nên cái sân liền có mặt. Do vậy cho nên cái từ trong đây bảo rằng là cái chất tùy miên của ba loại cảm thọ này đối với phàm nhân, thưa các vị, nó hàm một cái nghĩa không chạy vào đâu được, đó là trong vui thì nó có hỷ, có tham. Và trong buồn cảm thọ khổ thì nó có sân, và cảm thọ trung tính không khổ không vui thì nó có cái tùy miên của nó là vô minh nằm ở đó. Do vậy, khi niềm vui đến thì điều thứ nhất nó xảy ra là nó chóng vánh rất nhanh và nó đổi liền. Từ niềm vui đổi ra sự lo lắng, đổi ra sự bất an. Từ nỗi buồn đến với ta, những cảm thọ đó thì nó liền thứ khác đổi thành một cái mặt mày khác, một diện mục khác, đó là chi? Là cái cơn bực mình, giận dữ. Và khi cơn giận dữ nó đến, nó hợp tác lại với nỗi buồn thì nó có thể nhận chìm đời ta rất ư là dễ dàng. Nó phải như vậy. Cái điều này các vị đọc thơ Hoàng Cầm các vị thấy nghe. Có nỗi buồn khôi nguyên chìm ta vào đằng đẵng. Có nỗi buồn gì mà nỗi buồn khôi nguyên? Nỗi buồn lớn nhất của đời người. Nỗi buồn thất vọng, thất tình, trầm cảm, tuyệt vọng, được gọi là nỗi buồn khôi nguyên nghe. Chìm ta vào đằng đẵng, có giọng ca ưu phiền chìm ta vào lắng lặng. Có những giọng ca ưu phiền khi người ta vừa cất lên làm cho cả trời sầu thảm, cho nên mình cũng bị nhận chìm theo. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi niềm vui, khi nỗi buồn, khi trạng thái xả có mặt nơi tâm thức phàm nhân không có tu, thì cái điều tội nghiệp đầu tiên là họ bị nhận chìm như người không biết lội trên dòng sông, cứ lặn hợp suốt như vậy cho tới bao giờ chấm dứt thọ mạng mới thôi. Đây là điều thứ hai, phàm nhân không tu thì nó là như vậy. Điều thứ ba, một tâm thức trống vắng. Cái từ trong văn học hay nói rằng thà cho tôi nỗi buồn, thà cho tôi chút niềm vui, đừng để lòng tôi trống vắng nghe. Cái trạng thái này đó là trạng thái của cái chi? Thưa các vị, của xả thọ. Nó không buồn, không vui, nó nhàn nhạt, nó trống vắng, nát hiu. Lòng nó như mùa thu vậy, chịu không nổi. Do vậy cho nên thưa các vị, không hề có một người nào trong thế giới trần lao họ đã quen với đời sống chạy vãi ngược xuôi, quen với một đời luôn tất tả lo âu, mà họ bằng lòng với cái việc về hưu, an lạc, nghỉ ngơi, tu tập, thiền định, đọc sách, thưởng thức đời sống. Dường như ít tìm ra người này. Họ phải đi ngang qua đời sống. Họ có nhiều kinh nghiệm. Họ khao khát chánh pháp. Họ đến công trình tu. Quả mai, những lúc rảnh rỗi, tâm không có việc, họ mới biết an trú nơi trạng thái tâm trống trải, vắng lặng, tĩnh tại. Và họ biết việc phải làm. Đó là nuôi dưỡng năng lực giác ngộ, hoặc là nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ. Bằng không thì cái trạng thái này là trạng thái vô cùng khó chịu. Đây là tạm nêu ba sắc thái của tất cả loại cảm thọ phạm nhân. Thế rồi nếu ta là người tu, không học chánh pháp, không có việc để làm, và không nhận ra được một điều đơn giản rằng là sắc thọ tưởng hành thức không phải là ta, không có đồng nhất vào nó, không nhận ra cái con đường chánh pháp Phật dạy là ta có khả năng ngay hiện thời quan sát những xúc cảm buồn vui, hận giận, bất an, thậm chí trạng thái trống vắng của tâm nó chỉ đơn thuần là những cảm thọ hoặc khổ hoặc lạc hoặc không khổ không lạc, mà nó không phải là ta. Nếu không học Phật pháp, không thực tập, không đi vô chiều hướng này, thưa các vị, điều thứ nhất, ta đồng nhất mình vào ba phần này, cho nên cũng là tu, thế nhưng mà ta không khác gì phàm nhân. Có tu tập trên mặt hình thức, cũng có thể thấy thì tinh tấn lắm. Này tụng kinh, này lễ Phật, này trú dạ lục thời, thế nhưng mà ngoài thì giờ tu ra thì dường như tâm ta trống lỏng, không có pháp để hành trì, không nắm được cái tinh yếu của con đường tu tập là anh luôn làm sinh khởi tuệ quán trong anh, trú trong trạng thái chánh niệm để quan sát tất cả những lai động của mọi cảm thọ, của mọi ý niệm, nó sinh nó diệt là chuyện của nó, và cái chuyện của anh đó là luôn quan sát nó. Thế thì thưa các vị, đành rằng có tu nhưng mà ta vẫn lâm vô tình trạng như thế này. Có thể mình không có nhiều kỷ niệm buồn đau, cho nên tâm thức mình nó trống vắng. Có thể mình cũng không có gia chạm với đời sống, cho nên niềm vui nỗi buồn cũng rất là ít oi.
Thế thì thưa đại chúng rằng là cái tình trạng này rất dễ xảy ra trong đời sống người tu chúng ta nghe. Thế là nếu xảy ra như thế này thì ta làm cách gì? Đôi khi mình cũng phải lăn quăng, chạy vại, ngược xuôi. Tại vì tâm mình có việc làm, cho nên mình rất cần những cái vớ vẩn bên ngoài để lấp đầy thôi, chứ không có chi lạ cả. Người đời mà họ vào cái tuổi già rồi, sống thui thủi cô đơn một mình, không đi làm, không có chi để lo âu. Thưa các vị, họ rất cần 5-3 người đến để tâm sự, và nếu không có ai tới thì họ cũng vác xe tới nhà người ta để kiếm chuyện. Một là bỏ bộ tứ sắc ra. Thay vì chúng ta nhập tứ thiền thì bây giờ nhân gian họ nhập tứ sắc. Thay vì chúng ta có nhiều thì giờ, có nhiều cơ hội để đọc trang kinh, thiền tọa, hoặc là dung văn dung giả, đi với bạn hữu dạo núi, hoặc là ngồi uống trà với nhau, rất nhiều cái thú để tiêu khiển đời sống và nó rất là thiền vị. Nhưng mà người nhân gian thì họ không thể làm được điều này. Dẫn nhau đi shopping, mua sắm, rủ nhau tới làm bánh ăn, và cứ vậy đi vào đi ra hết một ngày, vào ra hết một ngày và hết một đời. Thế cho nên nếu không có tu tập thì coi chừng tình trạng ta lâm vô khó khăn như vậy. Thế thì có tu tập, trường hợp thứ nhất đi vô cái chiều hướng đó. Trường hợp thứ hai, có chút tu tập, chuyện gì phát sinh? Chưa giỏi đâu nghe. Thế nhưng mà nếu các vị đã từng học Phật thôi chứ còn chưa phải đi vô công phu thiền định gì cả, có niềm tin vững chắc với điều Đức Thế Tôn dạy và thử làm một việc quan sát những cảm thọ như buồn, như vui, như ưu tư, như phiền muộn, nó đến nó đi, ngồi chơi với nó, thưởng thức nó. Các vị thấy, ồ, hóa ra cái chuyện tu vô cùng giản dị, nhưng hiệu quả vô cùng lớn lao nghe. Cái hiệu quả đầu tiên đó là tâm ta không trống vắng, không có cô đơn, không ở trong cái trạng thái hiu hắt buồn. Tại vì sao? Tại vì nó có việc để làm, nó luôn làm người quan sát, nó luôn mời năng lực chánh niệm có mặt, chiếu sáng. Và khi năng lực chánh niệm đang có mặt nơi tâm thức của các vị, thì gọi là minh đang có mặt. Mà minh đang có mặt thì vô minh lập tức lùi bước ngay. Đây là điều thứ nhất phát sinh rất dễ. Điều thứ hai, tất cả mọi loại cảm xúc như buồn, như vui, ngay hiện thời đến với các vị, hoặc từ quá khứ, những nỗi niềm cất chứa trong đáy lòng, phiền muộn bất an, nó có trồi lên, nó có biểu hiện trên cái vùng tâm thức của ta. Ta liền làm được một việc tuyệt vời là chứ? Là nhận diện nó, quan sát nó như thật. Nghĩa là nó sinh nó diệt là chuyện của nó, ta không phải là nó. Do vậy cho nên mình nhìn cái sự sinh diệt phụ hư của nó. Đây là cái việc làm không phải là tu gì cả, mà việc làm thưởng thức đời sống đang an lạc, đang tỉnh tại. Không cần tỏ thiền, nhưng mà các vị đang ở trong trạng thái thiền tập, chứ không phải là các vị rời trạng thái thiền tập. Thiền nó không hàm nghĩa rằng là mình phải bước từng bước rất chậm, cái kiểu từng bước thầm. Không. Cũng không phải là cái chuyện ngồi không dám nhìn ai, không dám ngó ai. Không. Thiền tập nó hàm nghĩa rằng là trú trong nội quán như vậy, làm người quan sát như vậy, thì các vị đi, đứng, nói, cười, ngồi, nằm, co duỗi, ăn uống, nhai nuốt, vân vân, thưa các vị đều luôn an trú trong trạng thái tuệ quán, an trú trong trạng thái chiếu sáng từng sinh diệt của cảm thọ, thì đây tôi gọi là người có tu tập nha. Cũng gọi là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, động tịnh ngữ mặt, tâm thể luôn an nhiên. Lúc bấy giờ thì thưa các vị rằng là người ta chạm vào các vị bằng lời nói xúc phạm, người ta nhìn cái nhìn không thiện cảm đối với ta, hoặc nói một lời đầy ác ý, đầy hiểm độc đối với ta, thưa các vị, không phải là mình không biết, không phải tu rồi mình ngơ ngơ, mình không biết người ta nói đó là cái kiểu sóc óc mình, nói mỉa mai mình. Không. Đủ thông minh, đủ bén nhạy, nghe một lời thì biết ngay. Thế nhưng mà trong ta nó vừa khởi một ý niệm bực mình, khó chịu, ý niệm ấy vừa khởi lên, nó bị các vị dùng cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng nhìn ra nó, thì thưa các vị, nó liền biến mất và hư vô. Do vậy ta gọi là cũng cảm thọ buồn,
cảm thọ vui, cảm thọ trung tính. Thế nhưng với người có tu tập thì tất cả đều bị xóa nhòa, đều bị hư vô hóa. Tức là tất cả đều bị triệt tiêu nha. Bằng năng lực tâm chiếu sáng, nhìn nó thôi, chiếu sáng nó thôi. Và cái từ bây giờ cái thế giới thanh niên nam nữ hay dùng là chỉ trong một nốt nhạc, loại trừ tất cả mọi cảm thọ buồn, vui, bất an, sầu thảm bên trong các vị. Dù xúc cảm ngay hiện tiền, nỗi đau trước mắt hoặc những cất chứa nơi đáy lòng, những cái u ẩn nơi tiềm thức sâu xa, tất cả điều đó nó khởi lên, nó đều bị năng lực tâm chiếu sáng của các vị quét sạch, đốt cháy, phá tan. Cho nên ta dùng cái từ tất cả đều bị triệt tiêu, không còn bóng dáng gì trong tâm thức nữa. Đây là người có tu tập đạt đến cái năng lực có học Phật, có thực tập, có quán chiếu, có trải nghiệm. Và khi điều này khởi ra trong ta thì cái niềm tin vô cùng lớn đối với pháp hành trì mà chúng ta đang tu tập nghe. Lợi ích của nó mang đến là chi? Không trống vắng phút giây nào. Người đó không có cần tất cả ngược xuôi, không chạy vãi đông tây. Họ có thể sống một mình giữa núi rừng cô tịch như sống giữa 1.000 người đông vui. Ngược lại, họ sống giữa 1.000 đại chúng vô cùng lao xao, bất an, lăng xăng. Thế nhưng mà họ vẫn là một người cực kỳ cô đơn. Họ luôn là người độc hành độc bộ với năng lực tâm đang trú trong thiền định. Thế thì thưa đại chúng rằng là đây được gọi là người có tu tập đây. Đạt đến những tầng thiền định, ly sinh hỷ lạc, đành rằng có cái lạc như lời của bà Dhammadina nói, của cái tầng thứ nhất của thiền định. Nhưng mà lạc của người đạt được tầng thiền định đó không hề có cái tham trong đó, tức là không có tùy miên tham nha. Tại vì cái niềm vui của thiền định, của ly dục, thưa các vị, nó đưa hành giả, điều thứ nhất là đầy thiện pháp, điều thứ hai là họ khởi phát đại nguyện chứng được những tầng thiền kế tiếp, cho nên không hề có cái tham hỷ lạc trong cơn thiền định. Và từ sơ thiền cho đến tứ thiền đi ngang qua, không có những chất tùy miên của tham, của sân và của si. Cho nên tầng thứ ba này, tầng cảm thọ từ thiền định này, theo với cái tiến trình thành đạt của con đường tâm linh, nó dần dần nó xả ly tất cả mọi cảm thọ. Đó là mình giải thích ba tầng: phàm nhân, người có tu tập và đi vào công phu thiền định. Và trong chính văn kinh thì thưa các vị, cái tầng này bà Dhammadina bà giải thích cho ông cư sĩ Visakha rất là rõ ràng. Các vị đối chiếu vào cái đoạn Ni Sư Trí Hải và cái đoạn kinh văn thì các vị thấy điều này rất là sáng tỏ. Chúng ta chỉ cần lượt ngang qua, tức là đi vô một tầng thiền định, đành rằng đầu tiên là ly dục, ly ác pháp, có được cái niềm vui của thiền định ban đầu, tức là sơ thiền ly sinh hỷ lạc. Thế nhưng mà đối với hành giả chứng nghiệm được những tầng thiền này thì không hề có chất tùy miên của tham đi vô. Cái chữ tùy miên thì chúng ta đã học rồi nghe, tức là những cái trạng thái ngủ ngầm, đó là cái lực vô hình, như tham, như sân, như si trong tâm thức, như phiền não trong tâm thức, gọi nó là tùy miên. Thì thưa các vị, những bước đạt thiền định từ sơ thiền cho tới tứ thiền, tất cả loại tùy miên nó tùy với mức độ tu tập thăng tiến trên đời sống tâm linh, và nó không có mặt đối với những hành giả đi vô thiền định. Đây là tóm ý lại những điều từ trong chính kinh giải thích về tu tập thiền định và xả ly ba cảm thọ. May quá, mình cũng xong được cái phần thứ tư rồi nghe. Thế là còn phần cuối mới xong cái phần nội dung. Và nếu các vị còn nhớ thì nội dung là nó có phần A, là chúng ta giải thích về những cái đoạn luận lý của bà Dhammadina. Phần thứ năm, chúng ta sẽ nói đến một vấn đề rất là quan trọng, đó là chi? Là các pháp đối. Và nếu các vị đọc trong chính kinh đối chiếu thì các vị thấy rằng là
Vị cư sĩ Visakha này, ông hỏi rất là nhiều câu lý thú. Đầu tiên ông hỏi là lạc thọ lấy gì tương đương? Và cái chữ tương đương này, nó hàm nghĩa rằng là cái gì tương ưng với nó, cái gì để so sánh với nó, cái gì đối nghịch với nó nghe. Nó hàm nhiều nghĩa như vậy. Lạc thọ lấy gì làm tương đương? Nói theo ngôn ngữ chúng ta là cái mặt trái của lạc thọ là gì? Cái phần song đối lạc thọ là gì? Thế rồi bà Dhammadina bà trả lời rất là hay. Bà giải rằng lạc thọ lấy khổ. Không có khổ thì không biểu hiện được trạng thái lạc nghe. Và từ đây chúng ta có cái nhìn thế này. Kỳ thực rằng khi bước vào con đường tu tập, dường như là cái niềm mơ ước lớn lao của chúng ta là làm thế nào để sống được có hạnh phúc. Mà từ này dường như chúng ta sử dụng rất nhiều nghe. Và mình đồng nhất mình với cảm thọ hạnh phúc. Hạnh phúc khi được ngồi một mình, hạnh phúc khi được ngồi với thầy, hạnh phúc khi được người khác khen ngợi, hạnh phúc khi mình được đóng góp điều này, điều nọ, điều kia, vân vân. Đây là cái bước đầu vô cùng căn bản. Chúng ta lấy lạc thọ, hay nói cách khác là lấy hạnh phúc làm điểm ngắm của đời sống tu chúng ta. Và khi mình dừng lại chỗ này, thưa các vị, cái lỗi đầu tiên nó xảy ra đó là mình rất sợ, rất ngại ngần và trốn chạy những cảm thọ khổ như thế này. Điều thứ hai, không có khổ thì không có hạnh phúc. Tại vì không có cái bảng trắng này thì chữ đen này viết vào đâu. Ví dụ như trên một cái bảng đen mà chữ viết đen nữa thì làm gì nổi được cái chữ để cho ta đọc. Cũng như vậy nghe. Không có cái lạc nào, không có cái này nó là nỗi khổ cả. Tại sao anh biết cái này ngon vậy? Trong quá khứ đã từng ăn những món rất dở cho nên hôm nay anh biết cái này nó là ngon. Trong quá khứ ta đã từng bị cư xử rất là tồi tệ cho nên hôm nay mình gặp người bạn hữu hoặc một vị thầy hoặc là một người thân cư xử với ta rất đẹp đẽ, đầy nghĩa tình cho nên ta thấy ồ tuyệt vời thay. Đây là những con người đầy thân ái, họ cư xử như thế này rất là hạnh phúc. Thế cho nên không hạnh phúc nào, không có cái song đối của nó là từ nỗi khổ đi lên. Hay nói cách khác để có thể cần đồng đo đếm dễ hơn, đó là hạnh phúc chẳng qua là mặt trái của cái khổ. Lật qua thì khổ, lật lại thì hạnh phúc nghe. Cũng một thứ đó là hạnh phúc đó. Thế nhưng nó đạt đến một ngưỡng cửa nào đó thôi nghe. Còn nếu nó quá hơn nữa thì nó trở thành bất hạnh chứ có phải sung sướng gì đâu. Ví dụ như mình xa Hà Nội lâu quá, phở Hà Nội là một món ngon mà mình đã ăn từ bé. Do vậy cho nên bây giờ được người nấu cho tô phở Hà Nội thì không gì bằng, tuyệt vời làm sao. Thế là người bạn mình thương mình quá, nghĩ rằng là ôi không có gì tôi có thể giúp cho anh được bằng cách là tôi làm cho anh được hạnh phúc nhiều ngày khi ở lại đây với tôi. Cho nên sáng phở, trưa phở, chiều phở, hôm nay phở, hôm mai phở và luôn một tuần vậy. Chuyện gì phát sinh? Co giò chạy mất. Nó là vậy nghe. Mơ ước được đi du lịch ở thành phố nọ, thành phố kia. Thế rồi cho anh du lịch chừng 15 ngày. Thưa các vị, ngày nào cũng du lịch cả, ngày nào cũng lội bộ cả, ngày nào cũng chụp hình, ngày nào cũng đi núi. Thưa các vị, chỉ có một việc đó là ôi, cho tôi về đi. Tôi thèm nằm lại căn phòng của tôi. Tôi thèm thưởng thức được cái điều kiện đó là tôi có thể uống một cốc nước mát. Tôi có thể ngồi thảnh thơi trong nhà. Từ điều này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, không có cái lạc thọ nào, không có cái nơi của nó là khổ nghe. Từ điều này, bà Dhammadina bà giải thích rất là dài về những cái đối ngẫu mà ông Visakha ông hỏi. Cái đối ngẫu cuối cùng là chi? Vô minh lấy gì tương đương? Và bà Dhammadina bà bảo rằng là vô minh lấy minh làm pháp đối. Rồi minh lấy gì làm tương đương? Bà trả lời, minh lấy giải thoát. Rồi ông lại hỏi thêm, giải thoát lấy gì làm đối? Và câu cuối cùng là bà bảo rằng niết bàn là pháp đối của giải thoát, tức là đỉnh ngắm là nơi đến. Thế rồi ông hỏi thêm,
Niết bàn lấy gì đổi? Và nó ngang này hết nè. Niết bàn tổng cùng, niết bàn đỉnh cao, niết bàn không có pháp đối. Và ông muốn biết thêm, đến gặp Đức Thế Tôn, Thế Tôn giải thích cho. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi hơi dư. Đây là câu hỏi không cần thiết. Đạt đến đỉnh cao của con đường thành tựu tâm linh, giác ngộ, giải thoát thì đạt đến niết bàn là tổng cùng, phi đối. Phi đối đãi nghe. Đây là điều thứ nhất từ nền tảng kinh văn. Tóm lại, thưa các vị, mọi pháp giữa trần đời này, từ vật chất hữu vi cho đến tất cả loại tình cảm nơi tâm thức các vị, nó đều có một đối ngẫu cả, một cặp song đối cả. Như buồn thì có vui, hạnh phúc thì có khổ đau, lo âu sầu muộn thì có trạng thái thảnh thơi an lạc, vân vân. Thưa các vị, tất cả trạng thái thuộc về tâm thức phàm phu sinh diệt, nó đều có pháp đối ngẫu cả. Đây là điều thứ nhất bà Dhammadina và giải thích. Đạt đến con đường tu tập thành đạt thánh vị rồi thì đạt đến cái cuối cùng của nó thì đạt đến minh. Và minh thì lấy giải thoát làm điểm đối, tức là minh và giải thoát nó là một cặp đối với nhau. Cái năng lực của minh sáng bao nhiêu thì giải thoát càng nhiều bấy nhiêu. Và thế cuối cùng giải thoát đạt đến niết bàn thì thưa các vị, đạt đến đỉnh cao của con đường tâm linh, cho nên không còn đối đãi. Đây là cái cách lý giải của bà Dhammadina. Thế rồi các vị bước thêm một bước nữa vào một cái lĩnh vực của truyền thống đại thừa, các vị thấy nó khác nha. Giờ mình gửi ra nơi đây luôn để đại chúng có thể nhận diện về dòng kinh văn Nikaya A Hàm và dòng kinh văn đại thừa, để các vị thấy có những nét khác biệt. Và nếu ta không có khơi mở điều này thì chúng ta đánh đồng những cái luận lý của Abhidhamma và luận lý của Trung Luận hoặc là của dòng đại thừa, nó không có gì khác nhau. Cho nên nếu mình nhìn cho tỏ tường thì các vị thấy nơi đây nó có những hàm ý rất là tuyệt vời. Đó là điều thứ nhất mình đã nói về dòng kinh văn nguyên thủy. Giờ đến phần thứ hai, đó là dòng kinh văn đại thừa. Thưa đại chúng rằng là cái dòng kinh văn này nó vô cùng lý thú. Tôi nghĩ ai đã từng đi ngang qua trường cao đẳng và cao cấp, một cái văn bản nó rất gần với chúng ta. Hầu như những người tu sĩ Phật giáo đại thừa đều đọc ngang qua. Chưa thấm nhuần thì cũng đã có khả năng đọc ngang qua một lần hoặc nó từng học một lần á. Đó là kinh Di Hoa Cật. Nó có một cái phẩm đặc thù là bất nhị pháp môn nha. Pháp môn 02. Và kể ra đây là một tác phẩm một số các thầy rất là dị ứng. Tại sao? Các vị hình dung rằng đại đệ tử Như Lai là Ca Diếp, đại trí tuệ của Như Lai trong thập đại đệ tử hàng tinh văn đó là ngài Xá Lợi Phất. 10 vị đại đệ tử này ông nào cũng bị ngài Di Ma Cật nhà ta lên lớp cả. Không ông nào không bị Di Ma Cật lên lớp cho một trận sửa mũi, làm cho ông nào nấy cũng rất ư là ngại ngần. Cho nên lần đầu tiên Thế Tôn hỏi: trong hàng thánh chúng tỳ kheo tăng, thinh văn tăng, có ai đi đến thăm bệnh Di Ma Cật không? Ông nào cũng co đầu: dạ chúng con không dám, bạch Thế Tôn. Cái việc cư sĩ nó ghê gớm quá. Cái năng lực hiểu biết chánh pháp, năng lực luận lý và cái chiều sâu về đời sống tâm linh, thấu đạt được chánh pháp, hiểu biết được tường tận về pháp giới, chúng con đành chịu thua thôi. Không ai có khả năng đương đầu được với những luận lý của ông cư sĩ này, cho nên chúng con không dám đi. Thế rồi trong hàng tinh văn chịu thua cho đến những vị Đại Bồ Tát. Và ông nào cũng ngần ngừ, cuối cùng đại trí tuệ đó là ngài Văn Thù. Các vị nhớ ngài ngài Văn Thù mới bạch với Thế Tôn rằng không ai đi, thôi bạch Thế Tôn để con thay Thế Tôn đến thăm ngài Di Ma Cật. Thế rồi hai vị nhân giả này, tức là hai vị thượng nhân nha, hai vị Đại Bồ Tát, một đó là vị cổ Phật, Di Ma Cật là cổ Phật, một đó là thầy của bảy Đức Phật. Họ gặp nhau, cho nên lúc bấy giờ đại chúng tỳ kheo tăng, tức là thinh văn tăng đó, bảo rằng ôi hôm nay sẽ có một cuộc pháp chiến vô cùng là hoành tráng.
Cho nên chúng ta nên đi theo. Thế rồi họ mới cùng nhau kéo đến nhà Chi Ma Cật. Và qua tới phẩm thứ 3, thứ 4 thì đó, tôi không nhớ cái phẩm bất nhị này thuộc cái phẩm thứ mấy. Thế nhưng mình gọi ra đây để làm cái nguồn cảm hứng này các vị đọc vô nghe. Tới cái phẩm này thì Ngài Di Ma Cật nói: xin các vị tôn giả, đó là những vị Bồ Tát, nói cho tôi biết thế nào là đi vào bất nhị pháp môn. Tức là không còn hai nữa, không còn phải, không còn quấy. Đạt đến cái thấy này thì không phải như cái thấy của văn học Kinh Văn Nguyên Thủy đâu nghe. Mà cái thấy này đó là: này sinh tử, này niết bàn đều mộng mị. Đàn đến cái thấy như thế này, thưa các vị, họ trình bày chúng ta nghe lùng bùng lỗ tai. Và cái người đầu tiên trình bày về cái thấy bất nhị đó là Bồ Tát gì? Người đầu tiên trình bày đó là người Pháp Tự Tại. Mình nêu ra một ông thôi, Pháp Tự Tại. Ông bảo rằng: thưa nhân giả, sinh diệt là hai, pháp vốn không sinh diệt. Đầu tiên là sinh diệt là hai, nhưng mà pháp bổn bất sinh và kim tắc bất diệt. Thấy được như thế này thì đắc được vô sinh nhẫn, hay là đắc được vô sinh nhẫn thì sẽ nhận ra được cái điều này. Nếu chưa bước vào ngưỡng cửa của chứng được tầng vô sinh diệt thì không thể thấy được các pháp xưa chưa từng sinh và nay chưa từng diệt. Và đây là cánh cửa để tôi đi vào bất nhị pháp môn. Đây, thế thì mình giải thích cái tầng này nghe. Ngày xưa, thưa các vị, cái năng lực học Phật của chúng ta nó còn ở cái tầng thấp, chưa có thể phối hợp rất là nhiều lĩnh vực vật lý để có thể nhận ra điều này. Thế nhưng bây giờ thì cái điều này nó quá là tỏ tường, ta nhận ra rất là dễ. Ngay như về lĩnh vực vật lý đời thường thôi, ta đã nhận ra một điều rằng là không có cái gì đến, không có gì đi, không có gì sinh, không có gì diệt cả. Mọi thứ thành tựu giữa cuộc đời này, từ hạt bụi, hành tinh, cho tới con người, cho tới loài động vật, cho tới mảng mây, cho tới không gian mênh mông này, thưa các vị, chẳng qua nó là vật chất quy tụ lại nó hình thành một loại vật chất hữu vi, tức là năng lượng kết lại thành vật chất hữu vi. Tán bệnh những thứ này ra thì nó trở về năng lượng, chưa có gì sinh, chưa có gì diệt cả. Cái vật thể mà ta thấy là cứng ngắc đó, thưa các vị, chẳng qua chỉ là kết tinh của những hạt vật chất. Nó có một tốc độ quay mạnh hơn, nhanh hơn ánh sáng rất là nhiều. Và do vì nó kết hợp lại, nó đầy đủ nhân duyên cho nên thành một vật thể rắn như cái bàn, cái ghế. Ta tưởng rằng nó là một vật thể bất động, vô tri. Và y như vậy, nhưng mà kỳ thực nó không phải như vậy. Nó là một loại có chu kỳ sinh hóa hẳn hoi, và một loại vật thể được kết tinh bằng cái chất quay, tức là bằng một loại ánh sáng là. Nói vậy thì nó dễ hiểu. Nó kết lại. Và hạt điện tử cơ bản, bản chất của nó, thưa các vị, vốn là không. Nó chỉ là một cái tên gọi, nhưng mà kỳ thực nó không có gì là rắn, là cứng, là đặc trong đó cả. Nó chỉ là một loại năng lượng kết hợp thành thôi. Cho nên người ta đi đến một cái kết luận rằng là vật chất tán bệnh ra thì thành năng lượng cô lại thành vật chất. Khinh hà này, tán bệnh ra thì thành năng lượng cô lại thành vật chất.